Chương số 24. Điểm xấu. Ở chơi được 2 ngày, Alfred từ biệt Augustin. Eva quá phí sức những lúc đi chơi với cậu em, nay yếu đi trông thế. Augustin cuối cùng phải đồng ý cho mời thầy thuốc, điều mà anh cố tránh từ trước tới nay, để khỏi phải công nhận một sự thật đau lòng. Bây giờ Eva nằm liệt giường đã 2 ngày rồi, đành phải mời thầy thuốc. Marie không hề quan tâm đến sức khỏe bỗng giảm sút nhanh chóng của con, bởi vì chị đang bận tâm mải mê theo dõi 2-3 thứ bệnh đang phát sinh trong người chị. Chị tin rằng ở trên đời này chỉ có một mình chị ốm đau, nên chị cho rằng chung quanh chị không thể có người ốm được. Chị tin chắc chắn rằng đối với những người khác chỉ là do lười biếng hoặc thiếu nghị lực. Nhiều lần cô Ophelia đã tìm cách gợi ý cho Marie nghĩ đến tình hình sức khỏe của con gái chị, nhưng vô hiệu. Chị chỉ trả lời: "Tôi chẳng thấy nó ốm đau cái gì hết á, nó chạy nhảy vui chơi bình thường mà." "Nhưng mà cháu nó ho." "Ho thì nói làm gì, tôi suốt đời ho đây này. Lúc tôi bằng tuổi Eva đó, người ta tưởng tôi đau phổi. Bác ma mì thức suốt đêm chăm nom. Còn Eva ho có ăn thua gì? Cháu nó yếu đi nhiều, nó khó thở lắm. Tôi bị như thế hàng mấy năm trời, thiệt là khó chịu. Đêm á, nó ra mồ hôi trộm đó. Tôi ra mồ hôi trộm 10 năm nay rồi. Rất nhiều đêm quần áo ướt sũng, bác ma mì phải hong cho nó khô. Còn Eva nó như vậy, so với tôi chẳng thấm vào đâu." Cô Ophelia thôi không nói nữa. Nhưng bây giờ Eva ốm nhiều và nằm suốt ngày, lại mời thầy thuốc nữa, thì Marie lại có thái độ trái ngược lại lúc trước. Chị đã biết trước, chị bảo thế, chị vẫn có linh cảm rằng chị sẽ là người mẹ đau khổ nhất. Đã ốm đau như chị còn phải trông thấy đứa con gái duy nhất, đứa con thương yêu của chị chết, ngay khi chị còn đấy. Đêm, chị hành hạ bác Mami, ngày, chị kêu rên thảm thiết, chị lại thêm một nỗi đau khổ nữa. Augustin bảo vợ: "Em Maria, em đừng có nói như vậy. Em đừng có đau đớn quá mà. Anh biết thế nào được tấm lòng của người mẹ chứ. Anh có bao giờ hiểu em đâu. Bây giờ anh cũng không hiểu em nữa. Không phải Eva không còn hy vọng gì, em đừng có nói như vậy. Em đâu có thờ ơ được như anh. Con nó như vậy rồi, mà anh vẫn dưng như không mà. Em thì không thế được. Em khổ nhiều rồi, nay lại thêm một việc như thế này, em chịu sao nổi." "Đúng là Eva nó yếu lắm, anh biết như vậy chứ. Nó lớn mau quá, sức nó không chịu nổi. Và bây giờ tình trạng thật nguy ngập. Do nóng bức quá, lại thêm cậu em đến, nó đi chơi quá sức. Nó kiệt sức rồi, nhưng mà thầy thuốc bảo là còn hy vọng mà." "Anh lạc quan như vậy càng hay. Những người ít tình cảm sung sướng thật á. Em cũng muốn được như vậy, nhưng mà em lo nghĩ quá. Em ước gì được thanh thản như mọi người khác." Đôi khi con bé Eva nghe thấy những lời than vãn ấy, nó khóc vì thương mẹ, buồn rầu vì đã gây cho mẹ bao đau khổ. Nửa tháng sau, triệu chứng bệnh của Eva đã khá hơn nhiều, nhưng đó chỉ là cơn lặn sóng tạm thời, dễ lừa dối mọi người. Cái bệnh ác nghiệt này lừa dối những tâm hồn khắc khoải ngay khi đã ở sát bên mộ. Eva lại ra vườn, ra ban công chơi, nó đùa vui. Bố nó sung sướng quá, đoán chắc là nó sẽ hồi phục sức khỏe như cũ. Chỉ có hai người, cô Ophelia và thầy thuốc, là không mắc lừa cái bệnh lúc tạm nghỉ đó.